Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 39 với đề tài Giao ước của Đức Chúa Trời phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 3 từ câu 15 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 3 từ câu 15 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, tôi nói theo thói quen người ta rằng khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi thì không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự gì. Vả các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người, không nói và cho các dòng dõi người như chỉ về nhiều người, nhưng nói và cho dòng dõi người như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. Vậy thì tôi nói rằng lời giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã kết lập thành rồi thì không có thể bị hủy đi, và lời hứa cũng không có thể bị bỏ đi bởi luật pháp là sự cách sau 430 năm mới có. Vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp thì không bởi lời hứa nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ những sự phạm phép cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo, và người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Đức Chúa Trời lập giao ước đối với Abraham như thế nào? Đặc tính của giao ước này là gì? Ngày nay chúng ta cần làm gì để nhận lãnh lời hứa của giao ước Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ hai, ý nghĩa trọn vẹn giao ước này được ứng nghiệm qua ai? Giao ước này có liên hệ với luật pháp ra sao? Có phải luật pháp quyết định đến sự ứng nghiệm trong giao ước của Đức Chúa Trời không? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Đức Chúa Trời lập giao ước đối với Abraham như thế nào? Đặc tính của giao ước này là gì? Ngày nay chúng ta cần làm gì để nhận lãnh lời hứa của giao ước Đức Chúa Trời? Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe nói về những giao ước, hợp đồng được ký kết giữa con người với nhau. Đó có thể là giữa cá nhân với cá nhân hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức. Trong giao ước đó, mỗi bên phải thỏa mãn một số điều kiện đã được thống nhất với nhau trước khi ký kết. Mỗi bên trong giao ước này phải có trách nhiệm hoàn thành những điều khoản mà mình đã hứa với đối tác, sau đó chắc chắn sẽ nhận lãnh những ích lợi về cho mình. Thế nhưng, bài học qua phần Kinh Thánh mà chúng ta suy ngẫm hôm nay sẽ cho chúng ta nhận biết về một giao ước được xác lập giữa Đức Chúa Trời tối cao với một đại diện của con người, đó chính là ông Abraham. Trong giao ước ấy, chính Đức Chúa Trời đã chủ động tìm đến với ông Abraham, ban cho ông những lời hứa phước lành, rồi có sẵn một chương trình chi tiết để đem Abraham đến với phước lành đó. Còn về phần ông Abraham thì không phải cố gắng làm điều gì thêm để xứng đáng nhận lãnh những ích lợi từ giao ước đó, chỉ duy một điều, đó là đặt đức tin và sống trong niềm tin đó theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Sự kiện Đức Chúa Trời kêu gọi và ban những lời hứa cho ông Abraham là một cột mốc vô cùng quan trọng, đó chính là giao ước phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho tuyển dân Israel nói riêng và cho toàn thể nhân loại nói chung. Nếu như trong 11 chương đầu tiên của sách Sáng Thế Ký đã có những sự đoán phạt cũng như những lời tuyên bố rủa sả được Đức Chúa Trời rao ra, thì giờ đây Ngài ban giao ước cùng ông Abraham nhằm phục hồi lại những đổ vỡ sau sự sa ngã của tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva. Những sự đoán phạt đó được ký thuật lại trong Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 23 đến câu 24. Loài người bị cấm vào vườn Eden mà Đức Chúa Trời đã dựng nên và ban cho trước đó, hay loài người bị hủy diệt bởi cơn nước lục, theo Sáng Thế Ký từ chương 6 đến chương 9. Những lời rủa sả đầu tiên có thể kể đến việc con rắn bị rủa sả và bị tuyên bố trở thành kẻ thù của dòng dõi người nữ. Theo Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 14 đến câu 15, đất bị rủa sả phải sinh ra nhiều chông gai và tật lê. Theo Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 17 đến câu 18. Qua sự kiện ông Abraham được Đức Chúa Trời kêu gọi ra khỏi quê hương đầy dẫy sự thờ lại hình tượng này, Ngài đã quyết định ban cho ông những lời hứa vô cùng quan trọng. Không những cho cá nhân, dòng dõi của ông là Israel, nhưng còn cho cả mọi người thuộc mọi dân tộc, quốc gia khác nhau, đó chính là dòng dõi có cùng đức tin như Abraham nơi Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 1 đến câu 3 chép: Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Lời hứa này bao gồm việc ông Abraham được Đức Chúa Trời xưng công chính bằng đức tin và nhận lãnh các phước hạnh của sự cứu rỗi, như ngay trong thư Galati chương 3 từ câu 6 đến câu 9 đã trình bày. Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người, vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ram tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Áp-ram là người có lòng tin. Đặc tính của giao ước của Đức Chúa Trời là không hề thay đổi. Rõ ràng, lời hứa cho tổ phụ Áp-ram được ban bố khoảng 2.000 năm trước công nguyên, lời hứa này tồn tại trước luật pháp Môi-se nhiều thế kỷ, vì luật pháp được ban bố cho dân Israel tại núi Sinai vào khoảng năm 1450 trước công nguyên. Các giáo sư Do Thái xuyên tạc rằng phải nhờ luật pháp thì mới có thể nhận lãnh được phước hạnh trong giao ước trước kia của Đức Chúa Trời cùng ông Abraham. Nhưng tại đây, sứ đồ Phao-lô khẳng định hoàn toàn không phải như vậy. Trước tiên, một khi hai phía ký kết một thỏa ước, thì sau đó người thứ ba không thể tới để thay đổi thỏa ước ấy được. Người duy nhất có thể thay đổi thỏa ước ấy là người đã lập ra nó. Thêm vào hoặc bớt ra bất cứ điều khoản nào trong thỏa ước được xem là trái luật pháp. Ông trình bày cách rõ ràng trong Galati chương 3, câu 15 và câu 17. Xin đọc một bản dịch khác để dễ hiểu hơn. Thưa anh em, tôi xin đơn cử một thí dụ trong cuộc sống hàng ngày. Một khi giao kèo đã ký xong, không ai được thay đổi hay thêm bớt một điều nào. Tôi muốn nói rằng luật pháp là điều đến sau giao ước 430 năm. Không thể nào hủy bỏ giao ước mà Đức Chúa Trời đã kết lập từ trước, cũng như vô hiệu hóa lời hứa được. Như vậy, lời hứa ban phước lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông Abraham trước khi xuất hiện luật pháp 430 năm trước thì chắc chắn phải được diễn ra theo ý định của Ngài, chứ không do sự xuất hiện của luật pháp. Sau đó lại cho là nhân tố quyết định sự ứng nghiệm lời hứa này trên dòng dõi của Abraham. Thế nhưng, các giáo sư Do Thái cố đưa ra lập luận trên nhằm bảo vệ cho quan điểm chủ trương luật pháp, có nghĩa là con người được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời là nhờ vào nỗ lực của bản thân để giữ trọn luật pháp. Đây hoàn toàn không phải là điều kiện mà Đức Chúa Trời đã đặt ra khi lập giao ước lời hứa cùng ông Abraham. Như vậy thì điều này trái lại với đặc tính không thay đổi trong giao ước của Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Khi suy ngẫm về giao ước phước lành mà Đức Chúa Trời đã xác lập cùng ông Abraham, để qua đó phước lành đến với mỗi chúng ta ngày nay là những người có cùng đức tin như Abraham nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta thật hết lòng tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho quá lớn lao của Ngài. Loài người nơi thế gian từ sau sự sa ngã của tổ phụ là ông bà Adam và Eva tại vườn Eden thì chỉ xứng đáng bị xa cách khỏi phước hạnh Đức Chúa Trời vĩnh viễn và phải bị hình phạt nơi hỏa ngục đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời đã chủ động đến với ông Abraham để phán hứa những lời hứa tốt lành, để qua đó Ngài ban phước cho Abraham và cho cả dòng dõi đức tin của ông là hội thánh của Đức Chúa Trời trải qua mọi thời đại, bao gồm mọi người tiếp nhận chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua việc tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giao ước này cũng cho chúng ta vững tin một điều, chỉ cần hết lòng tin nhận và trông cậy nơi sự phán hứa của Đức Chúa Trời là đủ, không cần phải nỗ lực bằng sự cố gắng của bản thân để làm thêm luật lệ hay việc công đức nào khác. Nếu ai mong rằng phải làm theo luật pháp thì mới đủ điều kiện nhận lãnh phước lành từ Đức Chúa Trời, thì đã sống ngược lại với lời hứa của Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì như điều mà Đức Chúa Trời đã nhìn nhận nơi ông Abraham, đó chỉ là tin cậy Chúa thì được kể là công bình. Đó là đặc tính không thay đổi trong giao ước của Đức Chúa Trời với mọi chúng ta ngày nay. Xin Chúa cho chúng ta hãy tin cậy và sống trong niềm tin đó để nhận lãnh phước hạnh đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần tới, cũng vào giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục học thư Galati bài thứ 40 với đề tài Giao ước của Đức Chúa Trời, phần 2, dựa trên gợi ý của câu hỏi thứ 2 để nhận biết sự ứng nghiệm trọn vẹn của giao ước Đức Chúa Trời qua ai, và đồng thời cho chúng ta có cách nhìn rõ ràng hơn về mối liên hệ giữa luật pháp và giao ước đó. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng đã nghi kinh hãy xưa tiêu sạch bởi ơn Giêsu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giêsu buông tha lòng ngựa tôn cao danh Giêsu. Từ lúc chính tôi được cứu, trọn đời quyết sẽ giang rao danh Giêsu. Lòng tôi khôn ta xiết cánh vui tươi, từ lúc thoát ly đường tối đều do công nghĩa huyết Chúa tuôn rơi bởi ơn Giêsu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ Giêsu buông tha lòng ngựa tôn cao danh Giêsu. Từ lúc chính tôi được cứu, trọn đời quyết sẽ giang rao danh Giêsu. Giờ đây tôi có chỗ sẵn trên trời, từ lúc thoát ly đường tối là nơi vinh quang sống vui muôn đời bởi ơn Giêsu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giêsu buông tha lòng ngựa tôn cao danh Giêsu. Từ lúc chính tôi được cứu, trọn đời quyết sẽ giang rao danh.